This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác vẫn đang xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư Michael Cao thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là ngành chào quý của Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Luật sư khỏe không?
Dạ Michael khỏe, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Vâng, luật sư đang ở Đà Lạt hay ở Houston?
Michael đang ở Houston. Hôm nay thì âm u ở dưới này.
Vâng.
Nhưng mà sắp vô hè.
Vâng, Đà Lạt cũng âm u và cũng khá là hơi nóng nóng một chút xíu. Nhưng mà vâng, cũng sắp bước vào mùa hè rồi. Thưa luật sư thì cái visa bulletin tháng 6 thì nhiều quý khán giả chưa biết, không biết có cái diện nào chạy nhanh không thưa luật sư?
Visa bulletin thì thật sự là tháng 6 nó ra cũng khá lâu rồi nha. Nhưng mà để Michael xin trình bày chút xíu, để Michael xin trình bày luôn cái visa bulletin nha. Đây là tháng 6, F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không quy định. Người ta đang giải quyết 8 tháng 6, 2016. Gần đây F1 nó có chạy nha. Trong 6 tháng rồi nó chạy cả năm á. So, nói chung là F1 chạy rất là tốt. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 có gia đình nha. Ba máu tịch mà lớn như còn có gia đình thì nói chung là bên F3 nó cũng có chạy nha. 22 tháng 6 2011, 22 tháng 6 2011, nói chung là trong một năm nay thì cũng F3 chạy cũng khá tốt. Anh chị em là F4, 1 tháng 1 2008, 1 tháng 1 2008, cách đây 2 tháng, nó có chạy một lần, một nó chạy 4 tháng, so từ tháng 8 nó chạy đến tháng 1. Tháng 8 2007, giờ là tháng 1 2008 cho anh chị em. Vẫn là nếu mà tính ra thì chắc 17 năm hơn. FIA, FIB là một người thường trú nhân, một người thẻ xanh. Chính nhất là FIA, bà lãnh vợ chồng hoặc là bà lãnh với con dưới 21. FIA hiện tại giải quyết tới 1 tháng 1 2022, rất là chậm, 1 tháng 1 2022, 3 năm rưỡi 4 năm. FIB là thẻ xanh mà ba má thời sinh bảo lãnh với con trên 21 không có gia đình thì người ta đang giải quyết tới 22 tháng 9 2016, 22 tháng 9 2016. Đó là thông tin gần nhất visa bulletin của tháng 6. Tháng 7 thì hy vọng trong vòng chắc trên dưới 7 tới 10 ngày nữa là bên di trú bên Bộ Ngoại giao của Mỹ người ta sẽ ra cái thông tin mới nhất cho visa.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị mới bắt đầu theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi thì ngay từ bây giờ xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư thì có một cái thông tin rất là nóng hổi cho đến bây giờ vẫn chưa nguội. Đó là chính quyền Tổng thống Trump đã ngưng cấp visa cho du học sinh trên toàn thế giới. Nhất là bên Trung Quốc, nhưng mà cái thông tin này nó cũng ảnh hưởng đến những em du học sinh tại Việt Nam. Xin mời luật sư chia sẻ về vấn đề này thưa luật sư.
Dạ vâng, thật sự là không phải là ngưng cấp visa du học mà là ngưng tạm hẹn đi phỏng vấn du học sinh. So, cho những cái bé du học sinh mà đang muốn sắp xếp hẹn để đi phỏng vấn, để xin lại visa, để xin visa mới hoặc là xin gia hạn là visa cũ, thì là bên Bộ Ngoại giao của Mỹ hiện tại là không có ngày hẹn. So, cho những bé mà đã có ngày hẹn rồi, là Michael có mấy người khách hàng, có mấy đứa bé về Việt Nam thăm ba má đang du học sinh ở đây, cuối tháng năm học xong về liền, thì mấy bé đã sắp xếp có ngày phỏng vấn lại rồi. Thì nói chung là khi đã có ngày phỏng vấn lại rồi thì trước cái xác lệnh ra thì là phỏng vấn vẫn giữ được, vẫn có, và sau khi phỏng vấn người ta vẫn cấp, là tại vì đang du học sinh ở bên này mà gia hạn rất là dễ. Nhưng ngược lại cho những bé mà chưa có ngày đi phỏng vấn thì hiện tại chính phủ Mỹ, xác lệnh của Tổng thống ra là Bộ Ngoại giao của Mỹ hiện tại là không có ngày đi phỏng vấn, tạm hiện tại là không hẹn ngày đi phỏng vấn cho những bé đang muốn sắp xếp phỏng vấn để xin visa. Cái câu hỏi là bao lâu, Michael nghĩ không lâu đâu. Michael nghĩ chắc hay lắm là tuần hay tuần ba tuần nữa là Michael nghĩ là bên chính phủ Mỹ người ta sẽ mở lại, là nhất là trong cái thời điểm này là mùa hè, những em mùa hè là rất là nhiều bé du học sinh người ta sẽ muốn đi phỏng vấn. Michael nghĩ là bên chính phủ Mỹ người ta không có dám mà để hạn mà không cho luôn 4 triệu du học sinh ở nước ngoài vô Mỹ học, là tại vì cái đó là bao nhiêu tỷ tính ra, những người ta tính ra 40 mấy tỷ đô hàng năm, ảnh hưởng tới kinh tế của Mỹ. Thì Michael nghĩ là cuối cùng thế nào là bên chính phủ người ta cũng mở ra lại, nhưng khi mở ra lại phỏng vấn lại thì Michael nghĩ người ta sẽ siết lại làm khó hơn. Cái chuyện đó là chuyện có thể là có. Dạ vâng.
Vâng, với cái thông tin mà luật sư vừa mới chia sẻ là những em học sinh, du học sinh nghỉ hè về Việt Nam và có thể là khó có thể được phỏng vấn lại, được renew lại đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà những em mà đã có lịch hẹn rồi vẫn tiếp tục được hẹn, vẫn được đi phỏng vấn để mà cấp visa, phải không luật sư?
Nếu có ngày hẹn rồi trước khi xác lệnh ra, nhưng mà một khi xác lệnh đã ra mà mình chưa có ngày hẹn, là tại vì rất là nhiều bé bên Việt Nam đang muốn xin đi Mỹ lần đầu, okay, đang muốn sắp xếp để qua tháng 8 để bắt đầu đi học lần đầu tiên ở bên Mỹ, thì là thông thường người ta sẽ phỏng vấn cỡ 1 tháng, tháng rưỡi trước khi, rồi cho đó cho qua Mỹ trong vòng 1 tháng trước khi vào học. Thì rất là nhiều bé đó đang chờ đợi, thì hy vọng là không biết bao lâu nữa chính phủ mở lại, nhưng mà Michael nghĩ người ta sẽ mở lại. Dạ.
Vâng. Nghe nói cái kỳ này với việc cấp visa cho học sinh du học là có kiểm tra mạng xã hội nữa, thì luật sư có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không?
So, cái lý do mà chính phủ Mỹ nói rằng là thôi bây giờ tạm ngưng hẹn phỏng vấn đi, là vì cái lý do chính của nó là của chính phủ là người ta muốn là siết lại, người ta muốn thêm thì giờ để người ta lên một cái hệ thống kiểm tra mạng xã hội của cho những bé mà sắp đi phỏng vấn. So, chính vì lý do đó người ta mới hạn lại, người ta mới ngưng cái vấn đề hẹn đi phỏng vấn, để người ta có thêm thì giờ để sắp xếp một hệ thống, lên một hệ thống kiểm tra mạng xã hội của những bé đó. Thì cái câu hỏi là người ta sẽ kiểm tra làm sao hay này kia vân vân, thì một khi mở lại sẽ biết là chi tiết là sao. Yeah.
Vâng. Còn luật sư có lời khuyên nào đối với những em du học sinh mà bây giờ nó hết hạn visa mà nó vẫn còn đang ở Mỹ?
Thật sự là hết hạn visa, nhưng mà nếu đang ở Mỹ thì đang là du học sinh, đúng không những em?
Dạ.
Ví dụ như là mấy bé đang du học sinh đi, thì là khi mà xác lệnh ra cách đây dường như không lâu đâu, dường như có 2 tuần rồi, đúng không? Thì Michael sẽ khuyên gia đình thẳng luôn, mấy bữa hổm luôn, là nếu mà có con chuẩn bị về Việt Nam thì Michael khuyên đó là thôi đừng hè này đừng về Việt Nam thăm ba má, cho tới khi nào cái xác lệnh này nó mở ngược lại và có ngày hẹn đi phỏng vấn lại, thì lúc đó mới cho mấy đứa nhỏ về thăm, hoặc là ở luôn ở Mỹ một mùa hè, xong rồi mùa thu, mùa fall vô học lại liền luôn, khỏi tại vì biết đâu mình về Việt Nam mình đâu biết có ngày phỏng vấn lại, đúng không? Mà nếu không có ngày là không qua được, mà không qua được là đang đi học là đi luôn. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một sáng nay có một cái thông tin là chính quyền Tổng thống Trump cũng cấm công dân 12 nước nhập cảnh vào Hoa Kỳ, thì dĩ nhiên không có thấy tên có nước Việt Nam trong đó, đa số là những nước bên phía Hồi giáo. Thì cách đây hồi nhiệm kỳ đầu tiên Tổng thống Trump cũng năm 2017 cũng đã ký cái xác lệnh này rồi, và bây giờ ký thêm cái xác lệnh này lại một lần nữa. Thì cái điều này có ảnh hưởng gì đến vấn đề di trú với những diện khác không, thưa luật sư, diện di trú khác không?
Well, sure, I mean, cũng đỡ là Việt Nam không có đi, nhưng mà ví dụ đi, mà còn cho ví dụ là Việt Nam nằm ở trong list này đi, đúng không? Không được đi du lịch nữa, không được cấp B1, B2 nữa, thì nó ảnh hưởng giá, nó ảnh hưởng chứ, tại vì nhiều người ta, nhiều khi người ta chưa muốn định cư qua Mỹ, người ta chỉ có muốn đi chơi ở Mỹ coi, tham quan thị trường, người ta muốn coi xem nhà cửa có hợp không, vân vân. Nhiều khi người ta muốn đi qua Mỹ để coi trường, rất là nhiều ba má coi trường này trường kia để cho con đã đi nộp đơn để đi du học vô những cái trường đó. Mà khi mà không có du lịch qua được thì nó ảnh hưởng chứ, đúng không? Mà mình mà không qua nổi, mai mốt mấy đứa bé nó đi học đó, không qua thăm nổi mấy đứa nhỏ, nó nhiều vấn đề lắm, đúng không? So, cũng coi như là cũng tốt là Việt Nam nằm không nằm ở trong list đi, thì ảnh hưởng chứ, về phần di trú chứ. Dạ. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một cái thông báo từ Bộ An ninh Nội địa, thông báo rằng là trên đã khuyến khích những người di dân bất hợp pháp, di dân lậu đó, sẽ hộ đăng ký vào cái app CBB Home để mà tự mình trục xuất, tự mình lên máy bay về đó, thì sẽ được chính quyền hỗ trợ $1,000 hỗ trợ vé máy bay, và sau này có cơ hội quay lại Mỹ trong tương lai nếu mà họ muốn. Nhưng mà cái có đó là đối với những người nhập cư bất hợp pháp, còn những người mà du học sinh hoặc là du lịch mà ở lại bất hợp pháp quá hạn thì có nằm trong trường hợp này không, thưa luật sư?
Well, Michael thì bên văn phòng thì không có một người khách hàng nào nằm ở trong cái tình trạng này. Ok, so thứ nhất là về vấn đề chương trình, về vấn đề thông tin ở bên chính phủ đưa ra cái app này, thì theo những gì Michael hiểu, tại vì Michael nằm ở trong cộng đồng luật sư ELA của hội luật sư di trú của Mỹ, thì là rất là ít khách hàng của những người luật sư đó, người ta tham gia theo cái app này self-deport. Cái lý do sao thì Michael nghĩ cũng không biết, nhưng mà một phần nói chung là người ta không tin tưởng cái app này, để khi mà đã đăng ký vô cái app thì rời khỏi nước Mỹ hay không biết, nhưng mà một khi đã rời khỏi nước Mỹ rồi thì cái chuyện mà vô Mỹ lại nó sẽ rất là khó. Chính vì lý do này Michael nghĩ là rất ít người sử dụng cái hệ thống này. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, có những người mà họ quá cái hạn visa du lịch á, đó là B2, B1 gì đó, Dũng nghe không rõ nữa.
Dạ, yeah, B12, dạ.
Yeah. Nhưng mà khi họ đã quá hạn rồi, họ vẫn ở lại tại Hoa Kỳ vì một lý do nào đó, nhưng mà họ vẫn có thể lên máy bay, lên phi cơ để đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác không, thưa luật sư?
Dạ, đúng á, đúng như em, yeah. So, cái chuyện này, wow, ok, so, hiện tại, theo những gì Michael hiểu thì vẫn chưa có vấn đề. Nếu mà tính hồi trước là trước năm nay, thì là cái chuyện này rất là thường xuyên bình thường. Miễn sao là có một cái hệ thống ID, một cái form, một cái ID Texas, một cái hộ chiếu Việt Nam, vân vân. Ok, so miễn sao là có ID thì là vẫn bay đi bay về, không có vấn đề. Theo những gì Michael hiểu là không có vấn đề nào. Câu hỏi là mai mốt có vấn đề không? Chuyện này khó nói. Tại vì khi mà mình đã ở đây quá hạn bất hợp pháp, thì nó hiện tại trong cái tình hình hiện tại, trong cái chính sách hiện tại thì nó hơi rủi ro. Thì Michael khuyên thì nếu mà đi thì nên rất là cẩn thận, còn nếu không thì né luôn. Dạ. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asas Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi rằng những người mà họ ở lại bất hợp pháp á, họ đi làm mà có đóng thuế, tức là có những cái information, có những cái tên tuổi, có những địa chỉ chỗ làm, thì nghe nói rằng nó sẽ nằm trong cái system của IRS, mà nghe nói bây giờ là ICE đang kết hợp với IRS để mà tìm kiếm những người ở lại bất hợp pháp. Dĩ nhiên là ưu tiên là tìm kiếm những người tội phạm đó, nhưng mà những người mà hiện ở lại bất hợp pháp họ có nguy cơ bị cái trường hợp này không, thưa luật sư?
Yeah, so cái trường hợp này hiện tại là cái câu trả lời là yes, nó đang xảy ra. Cái vấn đề là nhiều người ta ở đây bất hợp pháp, người ta xin cái mã số thuế nha, nó gọi là Individual Tax Identification Number, ITIN, tại vì người ta đâu có số an sinh xã hội đâu, đúng không? Mục đích của người ta là người ta biết là người ta ở đây bất hợp pháp, nhưng khi người ta đi làm thì bên chủ người ta vẫn giữ lại cái phần thuế cá nhân, thuế đóng lên cho chính phủ, lên cho liên bang, thuế liên bang vân vân. Thì người ta muốn là tôi đi làm bất hợp pháp, nhưng mà tôi vẫn muốn là một người trách nhiệm. tôi vẫn khai thuế đóng thuế đầy đủ để tôi giống như kiểu là yes tôi đi làm không hợp pháp nhưng tôi vẫn đóng thuế đầy đủ. Nhưng hiện tại gần đây ICE thì người ta dùng cái database, dùng cái hệ thống thuế để người ta kiếm những người mà không có số an sinh xã hội là những người có số ITIN để người ta coi xem những người đó hiện tại đang ở đâu, thì đương nhiên là những người đó sẽ có một cái sự rủi ro là tại vì giờ bên trực xúc người ta làm việc với bên sở thuế để điều tra xem là ai đang ở đây không hợp pháp để có thể là người ta kiếm được trục xuất. Cái đó là một phần rất tiếc là rủi ro, nhưng mà yes, cái chuyện đó có đang xảy ra giống như vậy.
Vâng, nếu mà người ta đã đi, người ta biết ta ở bất hợp pháp nhưng người ta vẫn có trách nhiệm với đất nước, người ta đi làm, người ta đóng thuế cho chính phủ, nhưng mà lại bị trường hợp đó như bị trường hợp như vậy, tại vì ta có giấy phép đi làm mà. Nhưng mà nếu mà xảy ra trường hợp như nãy giờ luật sư có phân tích đó, thì người ta đi làm mà ta nhận tiền mặt để ta không đóng thuế thì cũng bị mang tiếng là đã ở bất hợp pháp mà còn đi làm không đóng thuế nữa, thưa luật sư.
Thì bởi vì mới nói là nhiều người không phải là 100% nha, không phải là 50 hướng này, đại khái là 100 hướng này, 100 hướng kia, nói chung là nửa, đúng không? Một phần đó là người ta biết là người ta sai, người ta đi làm mà không có giấy phép đi làm nha, giống như nhưng người ta vẫn xin cái mã số thuế là cái ITIN, cái Individual Tax Identification Number, để người ta có cái trách nhiệm để người ta khai thuế đóng thuế. Một phần là có, đương nhiên là cái xã hội mình ở đây mình biết mà, đúng không? Có một cái xã hội ở ngoài đó làm bằng tiền mặt, cái chuyện đó thì rất là, nó xảy ra rất là nhiều, thì cũng có một phần. Nhưng mà theo Michael thấy nha, nếu mà bên ICE, bên trực xuất và bắt đầu làm việc với bên sở thuế này, thì là những người mà tôi nghĩ là mấy người ở đây bất hợp pháp, người ta sẽ ngại khai thuế. Và tại vì khai ra là phải khai địa chỉ, là phải khai ra là đại khai là mình có số mã số thuế ITIN, cũng giống như là mình khai là mình ở đây bất hợp pháp và địa chỉ tôi ở đây, thì người ta sẽ rất là sợ, người ta sẽ có thể là người ta ngưng lại, không dám khai thuế nữa.
Nhưng mà nếu mà ta đi làm không đóng thuế thì có rắc rối gì sau này không?
Không ăn thua cái trường hợp. Đi làm không đóng thuế thì đương nhiên là nó nhiều cái vấn đề khác nhau. Vấn đề đầu tiên đó là đi làm không có giấy phép là đó bên di trú. Thứ nhì là bên đi làm không đóng thuế thì bên sở thuế mai mốt có thể bắt bẻ là đòi thiếu nợ thuế và phạt rồi lãi này kia vân vân. Thì mỗi một cơ quan có một vấn đề khác đúng không?
Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch, và chỉ còn có khoảng 15 phút của chương trình, thì nếu quý vị nào vẫn có những câu hỏi với luật sư về bất cứ lĩnh vực nào, chẳng hạn di trú, nhập tịch, rồi đầu tư định cư Mỹ B5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì quý vị có thể gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Có một câu hỏi của quý khán giả nói rằng vợ chồng tôi phỏng vấn và người phỏng vấn tin cái cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi là thật, nhưng lại sau đó lại từ chối với lý do là vợ tôi là đảng viên hoặc có liên quan đến đảng, và bởi vì trước đây công việc đang làm thì yêu nó liên quan đến công việc đang làm trước đây ở Việt Nam á, và yêu cầu làm cái form I-601 601. Nhưng mà thưa luật sư, là vợ tôi chưa từng là vô đảng và vợ tôi chỉ là giáo viên dạy tiểu học công lập thôi, thì hỏi luật sư bây giờ tại sao lại bị từ chối?
Tại vì khi trong cái quá trình phỏng vấn á, thì cái người phỏng vấn thì đương nhiên là vợ chồng thiệt, đúng không? Nhưng mà ngoài cái vấn đề vợ chồng thiệt, nó có thêm nhiều điều kiện khác để vô thường trú nhân. Ví dụ như là không được quyền có án hình sự, không được quyền đảng cộng sản là một trong những cái mà có thể cản mình vô thường trú nhân. Sau khi mà bên người phỏng vấn là bên di trú đó, người ta có mặt một cái câu hỏi gì đó, một cái vấn đề đó, người ta nghi là cái người này hồi trước là ở trong đảng, đảng cộng sản, đảng độc quyền, đảng khủng bố, vân vân. Thì cái người này phải có trách nhiệm, nếu ở trong đảng thì phải nộp cái đơn I-601 để xin miễn bị phạt, là tại vì những người ở trong đảng đối với di trú người ta không muốn, không cho vô thường trú nhân. Thì người ta mới đòi hỏi là xin cái waiver. Nhưng cái vấn đề là bà vợ trên thực tế, hoặc là ông chồng trên thực tế xưa giờ không phải là trong đảng, thì bây giờ sao? Thì mình phải giải thích là tôi chưa bao giờ trong đảng, tôi chưa bao giờ biết cái vụ này, tôi không biết là anh lấy cái vụ đảng từ đâu ra, nhưng mà tôi hứa làm một cái tường trình, một cái affidavit, một cái này kia vân vân để xác nhận này kia vân vân, là trước giờ tôi chưa bao giờ ở trong đảng, thì hy vọng cái đó sửa được cái tình trạng của chị nha.
Vâng, nhưng mà có một trường hợp là nhiều người nói là ở Việt Nam có một cái là mà nếu mà làm một chỗ nào đó mà muốn có một cái chức vụ là phải là đảng viên, mà nhiều người họ là đảng viên vì họ phải có một cái yếu tố mà cần để mà người ta có một cái chức vụ nào đó ở ở những cái công sở, những cái việc làm ở Việt Nam, thì những người đó họ có thể mà có cơ hội để mà ở ở hoặc nếu mà giống tương tự giống trường hợp mà nãy giống em vừa mới hỏi luật sư không?
Yeah, so rất là nhiều người nằm ở trong cái tình trạng này, Trung Quốc, Việt Nam. Ok, so bây giờ mình nói chuyện Việt Nam đi cho nó chính xác đi. Theo kinh nghiệm của Michael thì nhiều người nằm ở trong cái tình trạng này là tại vì sau 75, sau 1975 rất là nhiều người bằng cấp đầy đủ, vân vân, người ta cũng rất là nhiều điều kiện. Nhưng cái vấn đề là tuy anh là có bằng cấp bác sĩ, anh làm ở đây đó, nhưng mà nếu mà anh muốn phát triển, anh vô một cái nhà thương, anh muốn lên thành giám đốc của phần này phần kia, thì cái điều kiện đặt ra là anh phải vô đảng. Anh không vô đảng, cái kinh tế của anh không lên nổi. Thì cái người này bắt đầu dĩ với phải vô đảng là tại vì cái chuyện người ta muốn lên, mà lên thì phải có đảng thì người ta chấp nhận phải vô. Thì cái vấn đề là di trú là ủa anh vô đảng, nhưng cái câu hỏi là anh vô đảng thì anh có là đảng không, nghĩa là anh có hoạt động không, anh có tham gia không, anh có làm cho chính phủ không, anh có những người của chính phủ làm việc ở dưới anh không, anh có cầm quyền không, anh có làm ở trong bộ, trong cục, trong phường, trong này con kia không, vân vân. Nếu mà chỉ là kinh tế, nếu mà chuyện bất đắc dĩ, nếu mà chỉ là vô mà không có theo, mà không có đóng phí đảng hàng năm, không có hoạt động, không có tham gia, không có họp, thì đôi khi bên di trú người ta sẽ miễn cái phạt. Người ta không có bắt mình phải làm cái đơn y 601. Người ta nói là chuyện này bất đắc dĩ, vô đảng đã hai mấy năm rồi mà không có hoạt động, không có đóng phí, hôm này kia, thì người ta không có phạt nữa, mà người ta vẫn cho thể thành chuyên nghiệp là tại vì cái chuyện vô đảng là chuyện bất đắc dĩ.
Và những cái đó mình phải chứng minh cho
đương nhiên. For sure là mình for sure là mình phải giải thích không những là rõ ràng, mà phải dùng mấy cái báo chí, dùng cái này kia, dùng cái đủ thứ để giải thích cho sở y chú là cái chuyện mà tôi vô hai mấy năm trước đây là chuyện bất đắc dĩ rồi này kia vân vân, và hơn nữa tôi đã làm giấy ra đảng lâu rồi vân vân, đúng không?
Cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, nếu mà một người họ đi về Việt Nam hoặc là ngay tại Mỹ mà họ cái thẻ xanh họ bị mất đó, hoặc là đến gần hết hạn bị mất, thì họ phải làm sao thưa luật sư?
Bước đầu tiên là luôn luôn nộp cái đơn E90 để báo cho sở y chú là nếu mình đang ở Mỹ, thì báo cho sở y chú là mình bị mất, thì mình có cái hóa đơn. Hóa đơn thì nó xác nhận đó là ít gì mình cũng sử dụng được cái hóa đơn để xác nhận là tôi đang ở đây hợp pháp, là thường trú nhân. Michael đề nghị là nên làm lại cái hóa đơn càng sớm càng tốt. Cái câu hỏi là khi đang ở Sài Gòn thì giờ sao, đúng không, là mất cái đề xanh giờ sao, thì Michael sẽ khuyên là liên lạc với bên Tổng lãnh sự quán của Mỹ lập tức. Ok, và trước khi đi là Michael khuyên là luôn luôn kiếm cách làm sao mà chụp lại cái thẻ xanh, cắt ở đâu, gửi trong email từ mình gửi với mình, để cho mình có một cái copy để nếu mà có vấn đề gì trình cho lãnh sự. Giờ tôi làm mất thì bây giờ tôi xin giấy phép vô Mỹ lại, làm càng sớm nha, tại vì cái thủ tục nó cũng khá lâu chứ không phải là làm ngày nay ngày mai có liền. Ok, so làm báo cho sở y chú là tôi có làm mất, tôi có báo cho bên cảnh sát, bên công an địa phương là tôi làm mất thẻ xanh, đây là cái police report, cái báo cáo là đã bị mất, thì nhờ lãnh sự làm cái giấy traveling for, cái giấy để cho mình vô Mỹ lại được. Thì bên lãnh sự người ta sẽ kiểm tra, nhưng mà cuối cùng là người ta sẽ biết mình là thường trú. Thì người ta sẽ giúp lên lá thư lên này lên kia để cho mình lên máy bay để vô Mỹ lại được. Một khi vô Mỹ lại được, làm cái đơn ID đi, một cái đơn E90 báo cho sở y chú biết là mình đã làm mất, để cho người ta thay thế cái thẻ xanh.
Nhưng mà nếu mà có một người nào họ cái thẻ xanh họ bị gần hết hạn rồi, mà họ đang vừa mới xin renew thì bị mất, thì nó có khác biệt gì không thưa luật sư?
Thì vẫn có cái thẻ xanh nó hết hạn nó đỡ hơn là bị mất nhiều chứ Dũng Nghiêm. Ok, so ví dụ như có cái thẻ xanh 10 năm đi, tháng đến hết hạn mà giờ phải đi Việt Nam đúng không? Thì giờ sao? Well, làm cái hóa đơn, cái đơn I-90, cái đơn E90 đó, thì ở trong cái hóa đơn đó, thì nó để rõ là cái hóa đơn này sẽ là bằng chứng với sở di trú là gia hạn cái thẻ xanh hết hạn thêm, dường như là hiện tại là 3 năm nữa, dường như là 3 năm, 2 năm hay 3 năm gì đó, thêm nữa để sử dụng được, thì cầm cái thẻ xanh hết hạn, cầm cái hóa đơn I-90, E90, thì là đi đi về về được thôi, không có vấn đề. Là giờ vô hãng máy bay nó nhìn vô cái là nó cho lên máy bay, không có, tuy là cái thẻ xanh trong vòng 2 tuần hết hạn. So làm quá đơn liền thì có thẻ xanh hết hạn là vẫn đi đi về về được.
Không, cái ý Dũng em nói là trong lúc mà đang làm cái mà xin cái thẻ xanh mới đó, mà cái thẻ xanh cũ nó mất, nó mất thì nó có cái trường hợp làm giống như hồi nãy luật sư hướng dẫn hay nó khác, có khác biệt gì không?
Yes, nó khác biệt chứ không. Thẻ xanh cũ mà mất một cái mà khi mà đi travel mà có cái hóa đơn không nó chưa chắc nha. Nó có nhiều vấn đề lắm. So, lúc đó thì Michael sẽ khuyên là hẹn với sở y chú địa phương lên sở y chú địa phương bấm luôn cái dấu E-501 xác nhận bằng chứng là mình là thường trú kèm theo cái hóa đơn của đơn ID đó thì bọn mày lúc đó travel được. Và tuy là có thể là đi về được, Michael cũng khuyên là nên rất cẩn thận trong cái tình trạng hiện tại. Nếu mà cần đi lắm thì đi, còn nếu không thì xin miễn. Dạ.
Vâng. Tháng 7 năm 2025 này tôi sẽ qua thăm con theo diện du lịch và dự định ở lại 45 ngày là khoảng tháng rưỡi đó. Nhưng mà nghe nói rằng khi mà ở quá 30 ngày phải khai báo thì hỏi luật sư là khai báo như thế nào?
Ok, so cái câu hỏi là cái chuyện mà khai cái điều kiện mà bên sở y chú, bên Homeland Security, không phải sở y chú mà bộ an ninh là bộ Homeland là nằm ở trên là sở y chú đó. Ra cái điều kiện là những người phải vô đăng ký thì cái người đó là có bao gồm luôn những người đi du lịch qua Mỹ từ Việt Nam không, cái câu trả lời là không có những em. Là thứ nhất là đã vô Mỹ hợp pháp, thứ nhì là khi vô Mỹ đã lăn tay rồi, đã xin khi visa đã lăn tay rồi thì dường như là không cần để đăng ký cái phần đó giống như nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, chương trình Di Chú và Nhập Tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn, sự cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp, những hồ sơ của quý vị thì quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại. Tại Dallas Fort Worth có hai văn phòng tại Asia Times Square ở thành phố Arlington đó, thưa quý vị là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại tại văn phòng ở Carlson Mall là tại thành phố Garland là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao một lần nữa và chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày thứ năm còn lại thật nhiều an vui, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những em. Dạ vâng, Michael xin kính chào quý vị và xin chào những em. Hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin kính chào và chào những em nha.
Vâng, chào luật sư ạ. Thank you.